ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1362, cái thứ nhất đạp vào đại lục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người để cho ta hỏi Hải Dương Chi Tâm. Phụ thân ta hoàn toàn chính xác nghe nói qua. Nhưng hắn không biết ở đâu. Tịch Nhan nửa người trên ghé vào đầu thuyền. Nửa người dưới đuôi cá ở trong biển. Có chút áy náy nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm thật vất vả mời nàng giúp một lần bận bịu. Nhưng nàng nhưng không có cho cái gì tính thực chất trợ giúp. Cho nên nàng vì thế cảm thấy thật có lỗi. Tô Tầm an ủi. Không sao. Trước nói cho ta nghe một chút đi cái này Hải Dương Chi Tâm tương quan tin tức đi. Hắn vốn là không trông cậy vào đơn giản như vậy liền có thể tìm tới Hải Dương Chi Tâm. Có thể có hiểu biết cũng không tệ rồi. Hải Dương Chi Tâm là một khối tinh thạch. Có được điều khiển Hải Dương. Hiệu lệnh hải tộc vạn vật năng lực. Đã từng là tại hải thần trong tay. Nhưng đã mất tích rất lâu. Tịch Nhan từ Hải Vương nơi đó nhận được tin tức cũng chỉ có những thứ này. Hạnh khổ ngươi. Lên trước thuyền đi. Tô Tầm mỉm cười. Đưa nàng từ biển bên trong ôm vào thuyền. Tịch Nhan lại ôm lấy cổ của hắn không buông tay. Ngô, có muốn hay không ta? Tịch Nhan hoạt bát nháy nháy con mắt. Người cứ nói đi. Tô Tầm cúi đầu hôn nàng một ngụm. Sau đó hai người liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên liền một phát lại một phát. Kịch liệt lăn lộn kém chút đem thuyền cho làm lật. Tiếc nuối duy nhất liền là Tịch Nhan nửa người dưới là con cá đuôi. Không thể súng thật đạn thật tiến hành chiến đấu. Tô Tầm đại biểu nhân loại cùng Tịch Nhan đại biểu nhân ngư tộc tiến hành thân mật tiếp xúc. Là hai tộc hài hòa cống hiến vô số tử, vô số lực lượng. Oa, nảy mầm, vì cái gì nhanh như vậy? Thân mật xong, chui vào trong biển tắm rửa xong, thấu xong miệng về sau. Gương mặt xinh đẹp trên đỏ ửng còn chưa tiêu tán Tịch Nhan lúc này mới chú ý tới chồng trong chậu thật dài mạ non. Nàng rõ ràng đi mới mấy ngày mà thôi. Trồng xuống dưa hấu, cà chua, khoai tây đều lớn như vậy. Tô Tầm nói, mở to hai mắt nhìn kỹ. Tịch Nhan nghi ngờ nhìn hắn một cái. Tô Tầm niệm tụng chú ngữ. Thi triển thúc đẩy sinh trưởng thuật. Theo ma pháp gia trì. Hai cái trồng trong chậu mạ non chậm rãi trưởng thành thành thanh đắng. Tịch Nhan trừng lớn một đôi mắt đẹp. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi là một cái ma pháp sư. Đương nhiên, hơn nữa còn là một cái ma pháp sư vĩ đại. Tô Tầm không biết xấu hổ thừa nhận. Sau đó lại xếp vào ép một cái. Tiểu Tịch Nhan, lại nhìn tốt. Nói xong, hắn lựa chọn thăng cấp thần châu số 7. Sau đó ô bồng thuyền lập tức biến thành thuyền buồm. Thân tàu mở rộng mấy lần. Ở giữa có một cán thật to buồm. Trên thuyền còn có phòng ốc. Tên, thần châu số 7. Sinh tồn điểm, 10. Phẩm chất, thấp, mày mòn, 150, 150, giới thiệu, một chiếc chất gỗ thuyền buồm, dài 13m rộng 5, 5m cao 1, 5m, có hai cái gian phòng. Tại mênh mông phía trên đại dương đối sóng gió lúc có thể làm chạy đến càng ổn. Cái này, đây cũng quá lợi hại. Mặc dù được chứng kiến Tô Tầm đem hải quái thi thể biến thành một bình nước, đem thuyền gỗ biến thành ô bồng thuyền. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Tầm đọc chú ngữ đem ô bồng thuyền biến thành một chiếc lớn thuyền buồm vẫn là để nàng tránh không được chấn. Kinh, cái này không tính là gì. Đối với chúng ta ma pháp sư tới nói đều là chuyện nhỏ. Tô Tầm xem thường nói. Tịch Nhan đều bị nhanh hắn lắc lư choáng váng. Một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Phảng phất lóe ra tiểu tinh tinh. Nàng hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì trước đó Tô Tầm tự tin như vậy nói có thể đem nàng biến thành nhân loại. Nguyên lai Tô Tầm bản thân liền là một vị ma pháp sư cường đại. Như vậy hắn nhất định có thể nghiên cứu ra đem mình biến thành nhân loại hơn nữa còn không có tác dụng phụ ma pháp. Tô Tầm nhưng không biết nàng não bổ nhiều như vậy. Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, phụ thân ta còn nói Hải Dương Chi Tâm khả năng đã không tại trong Hải Dương. Bởi vì tại truyền ra Hải Dương Chi Tâm mất đi thời điểm. Vô số hải tộc tìm khắp cả Hải Dương cũng không tìm được. Đây chẳng phải là nói rõ trên đất bằng. Tô Tầm cũng không biết tin tức này tính tốt hay xấu. Nói là tin tức xấu đi. Chí ít giúp mình loại bỏ Hải Dương. Không cần ở trong biển không phí sức. Nói xong đi. Chính đó còn được lục địa. Tô Tầm nhưng căn bản không có ý định trên lục địa. Hắn chỉ là nghĩ làm chi hạm đội tung hoành biển cả. Nếu như muốn lên lục địa, kia hạm đội của hắn còn có chim dùng. Tịch Nhan hào hứng cũng không cao. Bởi vì Tô Tầm muốn đi lục địa tìm kiếm Hải Dương chi tâm. Cũng không có biện pháp mang lên nàng. Nàng chỉ có thể lại biển bên trong chờ lấy Tô Tầm. Nhưng nàng tự nhiên không thể đem mình lo lắng nói cho Tô Tầm. Ngược lại trấn an nói. Dạng này cũng tốt. Chí ít lục địa so Hải Dương tiểu. Cũng không có Hải Dương phức tạp như vậy. Tìm lên cũng tương đối dễ dàng một chút. Mà lại ngươi là ma pháp sư tôn quý. Trên đất bằng ngươi lại nhận các quốc gia tôn trọng. Ngươi liền có thể để quốc vương phát động quốc dân đi giúp ngươi tìm kiếm Hải Dương chi tâm. Tô Tầm cười khổ một tiếng. Người trong nhà biết nhà mình sự tình. Hắn là cái trùy ma pháp sư tôn quý. Hắn là cái công kích cùng phòng ngự đều điểm đầy mặt đất chiến sĩ. Mà lại hắn dáng dấp đẹp trai như vậy. Đi tìm quốc vương hỗ trợ. Nếu là hoàng hậu thèm trên hắn làm sao bây giờ? Vậy hắn chẳng phải là muốn bất đắc dĩ. Cố mà làm cho quốc vương đội nón xanh. Hắn Tô Tầm là loại người này sao? Chờ chút, hoàng hậu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm. Thế giới này có chuyện cổ tích nhân tố. Nói như vậy không chắc chắn công chúa Bạch Tuyết. Có công chúa Bạch Tuyết liền có nàng mẹ kế hoàng hậu. Đừng hiểu lầm, Tô Tầm không phải thèm nàng mẹ kế thân thể. Mà là thèm nàng mẹ kế trong tay kia mặt ma kính. Nếu như có thể được đến kia mặt ma kính. Chẳng phải có thể từ kính dâm nơi đó hỏi ra Hải Dương chi tâm hạ lạc sao? Kia mặt ma kính lưu tại hoàng hậu trong tay quả thực liền là lớn như trời lãng phí. Nàng thế mà chỉ dùng đến hỏi. Ai là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất? Loại này một ít chuyện nhàm chán. Cho nên, hắn bấm ngón tay tính toán. Kia mặt ma kính cùng hắn hữu duyên. Nên tiến vào túi của hắn. Tô Tầm nụ cười trên mặt dần dần tùy tiện. Người cười cái gì? Tịch Nhan cảm thấy Tô Tầm nụ cười có chút nhưng ba. Tô Tầm thu liễm nụ cười. Không cười cái gì. Ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi xem thứ gì. Nói xong. Hắn đứng dậy tiến buồng nhỏ trên tàu. Xuất ra tại trên đảo nhỏ tìm tới tấm bản đồ kia đi ra. Ngươi xem một chút cái này. Nghe nói qua phía trên những quốc gia này sao? Tô Tầm mở ra bản đồ hướng Tịch Nhan hỏi. Tịch Nhan cúi. Tử. Ngón tay ngọc chỉ vào ở giữa nhất khối lục địa kia. Ta không đi qua, nhưng trước kia nghe trên mặt biển những cái kia tàu biển chở khách chạy định kỳ trên người tán gẫu qua. Đây là Norman đế quốc, bên cạnh Y Tân vương quốc, cây bồ vương quốc cùng băng tuyết quốc đều là Norman đế quốc nước phụ thuộc. Vậy ngươi nghe nói qua trên thế giới có một mặt không gì không biết ma kính sao? Là tại quốc gia nào? Tô Tầm lại hỏi, nhiều như vậy vương quốc cũng không thể từng cái tìm. Tịch Nhan lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Rốt cuộc liên quan tới trên lục địa tin tức, ta chỉ có thể từ trên mặt biển những cái kia đi ngang qua tàu biển chở khách chạy định kỳ trên nhân khẩu bên trong biết được. Vậy ngươi có thể tìm tới phiến đại lục này sao? Tô Tầm lại đầy cõi lòng hy vọng hỏi một câu. Rốt cuộc trước đó Tịch Nhan đều có thể tìm tới hòn đảo nhỏ kia vị trí. Tịch Nhan lắc đầu, không thể. Ta chỉ có thể căn cứ trong gió biển mùi đất xác định phụ cận đảo và lục địa. Không cách nào tìm tới Norman đế quốc chỗ. Tốt a, Tô Tầm thu hồi bản đồ. Chỉ có thể tạm thời đem cái này buông xuống. Trước cố gắng thăng cấp thần châu số 7. Dạng này mình chỉ ít có thể có cái điểm dừng chân. Thăng cấp thành chiến hạm liền là pháo đài di động. Mình trên đất bằng chọc cái gì họa. Hoàn toàn có thể trốn lên thuyền. Mà lại thăng cấp thành hiện đại thuyền về sau. Trên thuyền liền có tự mang hệ thống radar. Đến lúc đó liền có thể trên biển cả phân rõ phương hướng. Tìm kiếm đại lục chỗ. Tịch Nhan thấy mình gấp cái gì đều không thể giúp. Có chút áy náy. Thật xin lỗi. Ta, người giúp đã đủ nhiều. Tô Tầm đánh gãy nàng. Ôm nàng bóng loáng trắng nõn vai. Dưới trời chiều. Hai người tựa tại đầu thuyền. Nhìn xem mặt biển trên dưới hàng mặt trời lặn. hình tượng 10 phần duy mỹ. Nhưng kỳ thực Tô Tầm ngay tại thất thần. Ý thức của hắn đã chìm vào trong diễn đàn. Một cái mới thiếp bị chống đỡ nóng lục soát, các huynh đệ. Ta sắp đi lục địa. Phát bài viết người gọi Tống Lượng. Lâu chủ, hình ảnh, bắt đầu hai tấm đồ, hình ảnh nội dung là một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Còn có một đám tóc vàng mắt xanh nhân loại, các tiên sinh, các nữ sĩ, đến từ Lam Tinh 7 tỷ lão thiếu gia môn mà nhóm. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Tàu biển chở khách chạy định kỳ. Một chiếc thế giới này tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ mục đích là cây bồ vương quốc. Các ngươi không nhìn lầm. Ta có thể đăng lục. Ha ha ha. Ta hẳn là cái thứ nhất đạp vào lục địa Lam Tinh người. Chờ hỗn tốt sẽ tới đón tế các ngươi. Mặt khác, trên thuyền người địa phương nói. Thế giới này có mấy cái vương quốc. Đều thuộc về một cái gọi Norman đế quốc quốc gia thống trị. Ta đăng lục sau sẽ văn tự thêm hình ảnh toàn bộ hành trình trực tiếp. Mọi người nhớ kỹ điểm chú ý, Tô Tầm cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Từ trong câu chữ đều có thể nhìn ra tên kia đắc ý cùng hưng phấn sức lực. Bất quá nhả rãnh về nhả rãnh. Nhưng Tô Tầm vẫn là thành thật điểm chú ý, bởi vì thật sự là hắn muốn biết thế giới này trên lục địa là dạng gì. Trước mắt cái này gọi Tống Lượng lâu chủ. Có thể là hắn có thể hiểu lục địa đường tắt duy nhất. Hồi thiếp trong vùng đều là một đống vừa tranh. Phân trần, hâm mộ đại lão. Đại lão nhất định đừng quên chúng ta a tại tha hương nơi đất khách quê người hỗn. Gặp được vấn đề nan giải gì có thể tại diễn đàn đã nói ra. 7 tỷ bên trong nhiều như vậy tinh anh. Luôn có người đến giúp ngươi. Chu siêu, hâm mộ khóc, ta miệng nó say sóng. Trong khoảng thời gian này kém chút không đem ta giày vò chết. Vương hiểu, ta hiện tại không hâm mộ Tô Tầm trong tay mỹ nhân ngư. Ta liền hâm mộ ngươi có thể từ thủy tê động vật tiến hóa thành lục rừng động vật. Ngao ngao ngao, lưu lệ lệ, nhất định phải trực tiếp a để cho ta nhìn xem chuyện cổ tích thế giới vương tử có phải hay không thật đẹp trai như vậy. Chu Tuấn. Trên lầu tỷ tỷ là thật nhàn a, sống được ăn bữa hôm lo bữa mai vẫn không quên thèm soái ca. Ta cũng thật sự là phục ngươi. Kia cái gì? Lâu chủ nhớ kỹ đập mấy chương truyện cổ tích thế giới công chúa ảnh chụp. Để cho ta ban đêm hoàn thành bản thân thả ra thời điểm có cái ảo tưởng đối tượng. Nhàm chán hồi thiếp, Tô Tầm rời khỏi phát bài viết khu. Mở ra khu giao dịch. Dùng nước giao dịch chỉ chim biển. Rốt cuộc hắn trước mấy ngày trang một thùng gỗ lớn nước. Cho nên tạm thời không có nước tài nguyên trên áp lực. Quảng cáo, lại là ngươi thi triển ma pháp sao? Nhìn xem Tô Tầm đem một bình nước biến thành một con nhổ song lông chim biển. Tịch Nhan trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi. Đúng a, Tô Tầm mặt không đỏ tim không đập đáp. Sau đó buông nàng ra. Dẫn theo chim biển hướng giá nướng đi đến. Trên thuyền tấm ván gỗ không có nhiều. Người đi biển bên trong nhiều nhặt một chút sau đó lấy tới bong tàu trên phơi. Úc úc, Tịch Nhan liên tục gật đầu. Sau đó trực tiếp từ trên thuyền nhảy vào trong nước biển. Nhặt được tấm ván gỗ liền ném lên thuyền. Sau đó tiếp tục càn quét cái khác vật tư. Nàng kỳ thật cực kỳ nghĩ mãi mà không rõ một điểm. Trước kia trên biển là rất sạch sẽ. Nhưng từ đoạn thời gian trước bắt đầu. Trên mặt biển liền nổi lơ lửng các loại đồ vật. Hải vương cho rằng khả năng này là tai nạn tiến đến điểm báo. Cho nên phái nàng ra điều tra tình huống. Nhưng không nghĩ tới nàng bị dây thừng cuốn lấy cái đuôi. Sau đó bị Tô Tầm cấp cứu. Sau đó liền tốn không. Đầu thuyền bên trên, Tô Tầm dùng chủy thủ tại đã nhổ xong lông rửa giấy sạch sẽ chim biển trên vẽ mấy đao. Sau đó xoa muối biển thả trên miếng sắt nướng. Tịch Nhan, bắt con cá đi lên. Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Tịch Nhan đuôi cá hất lên. Hướng đáy biển kín đáo đi tới. Rất nhanh bắt một đầu cá ngừ vây xanh ném trên bong tàu. Cá ngừ vây xanh biểu thị bi phẫn lấp ưng. Nhân ngư thế mà đám nhân loại bắt cá. Cái này còn có vương pháp sao? Tô Tầm biểu thị không có vương pháp. Chỉ có nấu nướng phương pháp. Đem kim thương ngư phân giải. sau đó đem tươi mới cá dầu lau một chút tại chim biển trên tiếp tục nướng. Sau đó đem kim thương ngư mấy cái bộ vị phân biệt làm khác biệt xử lý. Kiều nộn thịt làm thành lát cá sống thả trên lá cây. Ngư bài dùng để cùng chim biển cùng một chỗ nướng. Tại cá nướng cùng chim thời điểm, Tô Tầm lại đem hai cái quả dừa nạo, lại cắt một cái dưa hấu, Tịch Nhan, trên tới dùng cơm, đem các loại đồ ăn dọn xong. Tô Tầm hô, đến rồi, nghe thấy ăn cơm, Tịch Nhan rất là tích cực. Ngũ thải ban lan đuôi cá tại mặt biển hất lên, duyên dáng thân thể vọt tại đuôi thuyền bong tàu bên trên. Sau đó lợi dụng hai tay cùng đuôi cá di động đến đầu thuyền. Chuyện cổ tích thế giới Mỹ nhân ngư không thể lên lục. Nhưng không có nghĩa là bọn họ nhất định phải một mực ngâm mình ở trong nước. Rốt cuộc tại các loại chuyện cổ tích bên trong, thường xuyên xuất hiện xinh đẹp Mỹ nhân ngư ngồi tại trên tảng đá ca hát hình tượng. Đến, trước đợi tốt, không vội ăn, Tô Tầm để Tịch Nhan tận lực lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó cùng phong phú thức ăn cùng một chỗ đập cái chiếu. Thường ngày phát bài viết tại diễn đàn trên khoe khoang một đợt. Hắn hiện tại đã biến thành vô số người chơi trong mắt Mỹ thực bác chủ. Cùng khoe của cuồng ma, diễn đàn của hắn tài khoản chú ý lượng đã đột phá 3 ức. Rốt cuộc tất cả mọi người rất nhàn. Vừa mới phát bài viết, hồi thiếp khu liền náo nhiệt. Những người này là vừa chua lại nhịn không được muốn nhìn. Tạ Khuê, lại là bị huyễn một ngày. Thao, Mỹ nhân ngư phối Mỹ thực. Ô ô ô, hâm mộ khóc. Triệu Hán, thật là tốt đẹp trắng màu bối. Tô Ca ban đêm khẳng định thoải mái phát nổ đi. Nửa người dưới không thể dùng. Nhưng nửa người trên chỉ sợ là không ít bị Tô Ca tàn phá a, Liễu Ngạn. Các ngươi chú ý điểm là không phải có vấn đề. Không phát hiện lâu chủ thuyền lại thăng cấp sao? Dựa theo lâu chủ thăng cấp tiến độ, hẳn là thuyền buồm, Hoàng Phi, Cam, chúng ta là bè gỗ cầu sinh. Ăn bữa trước không có bữa sau. Hắn đâu, thuyền buồm ngồi, Mỹ nhân ngư ôm, Mỹ thực ăn, tại nghỉ phép a, Tống Trọng. Ta mỗi ngày chuyện hạnh phúc nhất liền là chờ lấy lâu chủ phát bài viết. Bởi vì cực kỳ ăn với cơm, chí ít ta ban đêm nằm mơ lúc biết nên mơ tới ăn cái gì. Bọn hắn nhìn xem Tô Tầm phát Mỹ thực mới có thể ăn với cơm. Thật tình không biết Tô Tầm cũng là nhìn xem bình luận của bọn hắn ăn với cơm. Vậy đại khái liền là đôi bên cùng có lợi đi. Trông thấy có nhiều người như vậy trôi qua so với mình thảm. Tô Tầm liền thu hoạch tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đám người, cái này miệng nó vẫn là tiếng người sao? Ăn uống no đủ về sau. Thu thập xong vệ sinh. Thiên đã tối hẳn. Tô Tầm cùng Tịch Nhan đang nhìn ngôi sao. Tục ngữ nói cơm no nghĩ dâm dục. Ngắm sao thời điểm, Tô Tầm tay cũng không nhàn rỗi. Rốt cuộc lão thiên gia cho nhân loại một đôi tay. Nếu như không cần tại nơi thích hợp, cái kia có thể được không? Về phần cái gì là nơi thích hợp? Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Tầm thử một chút. Một tay có thể nắm chặt. Vừa phù hợp, đột nhiên. Tô Tầm trong ngực xinh đẹp đỏ bừng Tịch Nhan lập tức ngồi ngay ngắn. Sắc mặt cũng thay đổi. Thế nào? Tô Tầm tò mò hỏi. Tịch Nhan chỉ về đằng trước. Ta nghe được phía trước trong không khí bay tới biển sâu hung thú khí tức. Biển sâu hung thú, có phải hay không lần trước ta giết cầm xiên thép cái kia? Tô Tầm lại hỏi một câu. Tịch Nhan lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Tô Tầm im lặng. Đây là cái gì ý tứ? Người lần trước giết cái kia chỉ là biển sâu hung thú bên trong đó một loại. Hung thú không chỉ có săn mồi nhân loại, còn săn mồi chúng ta nhân ngư. Biển sâu hung thú đều là bị tiên nữ nguyền rủa quái vật. Bọn hắn chỉ có giống đực, không có giống cái, cho nên sẽ săn bắt nữ nhân cùng giống cái nhân ngư đi sinh sôi. Mà giống đực thì sẽ biến thành bọn hắn đồ ăn. Tịch Nhan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hận hận nói. Nàng tính cách cực kỳ tốt, cực kỳ ôn hòa, ngay cả nàng đều như vậy hận hung thú. Có thể thấy được hung thú có nhiều đáng chết, mà lại nghĩ đến những thứ này hung thú ghé vào nữ nhân cùng giống cái tính nhân ngư trên thân. Tô Tầm liền chịu không được, lại quái vật này, liền nên diệt tuyệt mới là, người tại chỗ này đợi. Tô Tầm vứt xuống một câu, liền đi thăng buồm, hiện tại đúng lúc là thuận phong, dâng lên buồm đến thuyền nhanh sẽ tăng nhanh tiến lên, tiến đến chơi chết con mãnh thú kia, vừa vặn có thể cả một đợt sinh tồn điểm. Thuyền buồm xuống một cái thăng cấp hình thái là lâu thuyền. Cổ đại chiến thuyền liền dùng lâu thuyền, bởi vì ngoại hình giống thành lâu mà gọi tên, cần 1.500 sinh tồn điểm, cho nên hắn đang lo không quái cả đâu. Đang nghĩ ngợi có phải hay không để Tịch Nhan ca hát dẫn quái. Câu cá chấp pháp, không nghĩ tới cái này ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Đối phương thật vất vả đụng phải mình, Tô Tầm đương nhiên sẽ không cô phụ có hảo ý. Để hắn đến chạy, thăng buồm là một cái việc tốn sức. Nhưng xảo chính là Tô Tầm hiện tại chính là không bao giờ thiếu khí lực. Cho nên chỉ dựa vào một mình hắn liền đem buồm cho thăng lên. Trên mặt biển gió thật to, buồm thăng lên về sau, thuyền tốc độ có rõ ràng tăng lên, theo gió vượt sóng, cứu mạng a, đại khái đi thuyền hơn 10 phút về sau. Tô Tầm nhìn thấy con kia hải quái, còn có mấy người, những người kia cũng nhìn thấy hắn thuyền, ngay tại dương nanh múa vuốt hướng về phía hắn kêu cứu. Con kia hải quái cùng Tô Tầm trước đó giết xiên thép không lạ cùng. Mà là một con rất lớn bạch tuộc, thể hiện rất lớn, nó trên xúc tu còn cuốn 4 nữ nhân. Tô Tầm cơ hồ là có thể tưởng tượng những nữ nhân này rơi vào bạch tuộc quái thủ bên trong hình tượng. Xúc tu, đêm nay thêm đồ ăn. Bạch tuộc đâm thân, Tô Tầm thu buồm, sau đó đem chủy thủ cột vào trên lưng. Cầm lấy giết hải quái nổ xiên thép nhảy xuống. Sở dĩ cách xa một chút nhảy, là bởi vì sợ bạch tuộc quái xúc tu đem thuyền cho đập nát. Phù phù, lại là một đạo rơi xuống nước thanh âm vang lên. Tịch Nhan cũng đi theo nhảy xuống tới. Đi lên, Tịch Nhan bơi đến hắn phía dưới. Tô Tầm không do dự, trực tiếp cưỡi tại nàng bóng loáng eo thon chi bên trên. Sau đó Tịch Nhan đuôi cá hất lên, tốc độ cực nhanh hướng bạch tuộc quái bơi đi. Hải quái, để mạng lại. Tô Tầm một tay bắt lấy Tịch Nhan mái tóc, một tay quơ xiên thép, giống giận xông về bạch tuộc quái. Giờ khắc này hắn liền là hải vương, bạch tuộc quái bên cạnh ghép lại lên bè gỗ bên trên. Mấy cái nữ nhân đều nhìn ở lại, miệng há mở lão đại, đoán chừng có thể nhẹ nhõm nhét vào một quả trứng gà. Bạch tuộc quái vứt xuống 4 nữ nhân, một đầu xúc tu hướng vạch phá không khí quất hướng Tô Tầm. Tịch Nhan chở Tô Tầm linh hoạt né tránh. Tô Tầm rút ra chủy thủ bên hông trở tay một đao. Phốc thử, máu tươi phun trào. Bạch tuộc quái quất tới đầu kia xúc tu trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi nhiễm hồng hải nước. Bạch tuộc quái gầm thét một tiếng. Càng nhiều xúc tu quất hướng đến Tô Tầm. Tịch Nhan trực tiếp chở tô chui vào biển sâu. Bạch tuộc quái những này xúc tu toàn bộ dành thời gian. Đập nện trên mặt biển. Cuốn lên sóng biển, mà Tô Tầm thì là cưỡi Tịch Nhan đi tới bạch tuộc quái phía dưới. Trực tiếp dùng xiên thép cho nó bạo. Cúc, nơi đây nên phối BGM. Hoa cúc bạo mãn núi. Ngao ngao ngao, tại bị nổ một nháy mắt. Bạch tuộc quái phát ra một tiếng chu lên. Thân thể vọt thẳng ra khỏi biển mặt phẳng. Toàn bộ nhảy thuyền tản ra. Tô Tầm hô lớn một tiếng. Bè gỗ trên người nhao nhao nhảy thuyền. Sau đó xử hết hai lần phát dục khí lực hướng nơi xa bơi đi. Ầm ầm, bạch tuộc quái từ trên trời đập xuống. To lớn sóng biển đổ bè gỗ. Có mấy cái vận khí người không tốt lắm trực tiếp chấn động ngất đi. Chìm vào đáy biển, Tô Tầm thì là ỷ vào Tịch Nhan ở trong biển tốc độ di chuyển né tránh một chiêu này bị Động Thái Sơn áp đỉnh. Người đem bọn họ cứu lên thuyền. Chiến đấu kế tiếp mới là kịch liệt nhất. Tô Tầm không muốn để cho Tịch Nhan lưu tại nơi này bị đã ngộ thương. Mặc dù nhân ngư tốc độ nhanh, nhưng tính mạng của các nàng vẫn là rất yếu ớt. Máu tương đối mỏng, chính ngươi cẩn thận, Tịch Nhan cực kỳ nghe lời. Dặn dò một câu, sau đó hất lên đuôi cá từ dưới mặt biển mới thoát ly chiến trường. Mà Tô Tầm cầm xiên thép cùng bạch tuộc quái huyết chiến. Không thể không nói. Bạch tuộc quái sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực đều so trước đó con kia cương xoa hải quái mạnh rất nhiều. Nó những cái kia xúc tu quất vào Tô Tầm trên thân mặc dù không thể phá phòng. nhưng là sẽ rất đau nhức. Bất quá Tô Tầm có qua có lại, hắn xiên thép đâm vào bạch tuộc quái trên thân. Bạch tuộc quái cũng sẽ rất đau. Máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Đi mẹ nó, lão tử một người sống sờ sờ, còn có thể để ngươi một cái xúc sinh khi dễ không thành. Tô Tầm trong tay xiên thép lần lượt rơi xuống. Phốc thử, phốc thử, xiên thép nhập thể thanh âm không ngừng vang lên. Bạch tuộc quái ấm áp máu tươi không ngừng tuôn ra chảy vào biển bên trong. Đột nhiên, một đầu xúc tu quấn lấy Tô Tầm. Tô Tầm cầm xiên thép tay cũng bị quấn lấy. Mà thanh chủy thủ kia đã rơi mất, chính tung bay ở mặt biển. Trên thuyền, Tịch Nhan cùng vừa mới được cứu những người kia đều là kinh hãi động phá nhìn xem một màn này. Ta đi giúp hắn. Tịch Nhan không chút do dự lần nữa nhảy vào biển bên trong. Từ chuyện cổ tích con gái của biển, bên trong muội muội nàng đối cái kia vương tử đến chết cũng không đổi tình cảm. Liền có thể nhìn ra người bọn họ ngư tộc tình yêu xem. Giảng cứu chính là trung trinh không hai. Cho nên nàng mới không sợ sinh tử muốn cứu Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm vô dụng nàng hỗ trợ. Bởi vì hắn trực tiếp cúi đầu cắn một cái tại bạch tuộc quái trên xúc tu. Coi như là trước nếm một ngụm bạch tuộc đâm thân. Hắn lực lượng rất lớn. Cắn về sau, trực tiếp dùng sức xé ra. Phốc, một miếng thịt bị xé toang. Anh, bạch tuộc quái kêu thảm một tiếng. Bị xé toang một miếng thịt xúc tu buông ra. Tô Tầm từ không trung rơi xuống. Nhưng ở hắn rơi xuống một nháy mắt. Tô Tầm giơ lên cao cao xiên thép. Đâm về phía bạch tuộc quái. Phốc thử. Xiên thép toàn bộ chui vào bạch tuộc quái đại đầu. Mà Tô Tầm cứ như vậy cầm xiên thép treo ở không trung. Đã mình đầy thương tích bạch tuộc quái. Thụ một kích chí mạng này về sau. Ầm vang ngã xuống trên mặt biển. Ầm ầm. To lớn sóng biển bị nện. Đồng thời Tô Tầm thu được 300 sinh tồn điểm. Mà hắn cũng là mệt quá sức. Thứ này lực tổn thương độ không mạnh. Nhưng máu là thật miệng nó dày a. Tô Tầm về sau nằm ở trên mặt biển thở. Tịch Nhan vội vàng bơi tới phía dưới nâng hắn. Tô Tầm bắt lấy bạch tuộc quái một đầu xúc tu. Sau đó đem nó cho treo ở khu giao dịch. Lớn như vậy một miếng thịt. Cuối cùng bị một cái tập hợp một chỗ cầu sinh tập thể cho góp vốn cầm xuống. Tô Tầm dùng đầu này bạch tuộc quái. Giao dịch một cái lớn bình sắt, 5 con hong khô chim biển, 7 cái khoai tây, 5 cái khoai lang, còn có 2 viên cải trắng. Liền theo như thế để tính, hắn đều thua lỗ, bất quá hắn không thèm để ý, bởi vì đối hải quái hắn thật sự là không thể đi xuống miệng. Còn không bằng đổi chút cần, mà diễn đàn trên lại lần nữa bởi vì mà nổ tung, Tô tìm lại giết một con hải quái. Thiếp mời bên trong là Tô Tầm đem hải quái treo ở trong giao dịch khu mặt hình ảnh. Trần Xuân, ngọa táo, đầu này hải quái so với lần trước đầu kia mãnh đi. Cái này miệng nó còn là người sao? Cao Hoan, ta cảm giác hắn mới là hải quái. Bị hắn giết rơi đều là đáng thương sinh vật biển. Chu Phi, trên lầu, có cái kia mùi vị. Tạ biển, quá mẹ nó mãnh liệt. Nếu có thể cùng hắn tổ đội tốt biết bao nhiêu. Cảm giác an toàn tràn đầy a, Lý Tông. Người ta cũng sẽ không mang ngươi một cái phế vật a. Rốt cuộc ngươi một người nam lại không thể để hắn nói. Tạ biển, trên lầu nhỏ hẹp, ai nói không thể. Ngô Bối, các ngươi là thật miệng nó kinh khủng. Thiếp mời nội dung dần dần lệch ra lâu. Họa phong tràn đầy đấu kiếm khí tức. Tô Tầm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Tịch Nhan cầm giao dịch tới đồ vật lên thuyền. Trên thuyền được cứu những người kia vội vàng đưa tay đón. Bọn họ bè gỗ cũng bị đẩy tới. Hết thảy 7 người sống sót. Đều là nữ nhân. Mấy cái kia ngộ hại. Đã cứu không được cũng là nữ nhân. Cái này tiểu tập thể tất cả đều là nữ nhân. Nữ nhân đơn tiếp tục sống một mình rất khó. Không chỉ có muốn phòng bị hải quái. Còn muốn phòng bị khả năng gặp được nam nhân. Cho nên một chút nữ nhân gặp nhau về sau. Liền lựa chọn liên hợp. Đã tăng cường mình lực lượng. Lại không cần biến thành tính. Công cụ đi bị nam làm họ nô dịch dùng. Tình huống hôm nay là không có cách. Đừng nói là bọn họ cái này một đám nữ nhân. Cho dù là một đám nam nhân gặp bạch tuộc quái. Cũng như thường sẽ tổn thất nặng nề. Tạ ơn Tô đại ca ân cứu mạng. 7 người này đối Tô Tầm bái. Các ngươi nhận biết ta. Chấm. Tô Tầm đánh giá 7 người. Dáng người rất tốt. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Nhưng phơi gió phơi nắng dầm mưa nhiều ngày như vậy. Làn da biến thành màu lúa mì cùng màu đen nhạt. Loáng thoáng còn có thể trông thấy cơ bụng. Cùng trên cánh tay cơ bắp. Hiển nhiên đều không phải nhược nữ tử. Rốt cuộc hiện ở loại tình huống này. Nhược nữ tử không phải đầu nhập vào nam nhân liền là đã chết. Có thể còn sống sót cũng đều đã tiến hóa thành loại này thật nữ cường nhân. Đừng nhìn bọn họ lớn một trương xinh đẹp mặt. Nhưng liền hiện tại cái này tố chất thân thể. Để các nàng đi công trường rời gạch. Tô Tầm đều không chút nghi ngờ bọn họ có thể di chuyển. Đương nhiên, lực lượng về lực lượng. Nhưng bọn họ sức chịu đựng khẳng định là so ra kém nam tính. Chúng ta đều chú ý ngươi diễn đàn hiệu. Mà lại bên cạnh ngươi vị kia mỹ nhân ngư tiểu thư cực kỳ tốt nhận. Một cái buộc lên đơn đuôi ngựa. Mặt trứng ngỗng. Màu lúa mì làn da. Nửa người trên chỉ còn lại một kiện điềm giữ. Nửa người dưới mặc đầu quần sót jean nữ nhân nói. Nhìn nàng là trong mấy người thủ lĩnh. Vài người khác quần áo trên người cũng đều không hoàn chỉnh. Tiến vào trò chơi lúc phối phát quần áo nhiều ngày như vậy quá khứ sớm cũng không biết ở nơi nào làm nát. Nhận biết ta là được. Đừng khách khí. Tất cả mọi người là đồng hương. Huống chi, để cho ta ngồi nhìn một đám nữ nhân bị hải quái bắt đi còn thờ ơ là không thể nào. Tô Tầm cười cười, không thể phủ nhận nói. Ngươi có thể không thèm để ý, nhưng chúng ta không thể không để ý, nếu không phải ngươi. Chúng ta khẳng định biến thành đầu kia bạch tuộc quái đồ ăn. Một cái tóc ngắn nữ nói. Đồ ăn, Tô Tầm lộ ra một cái cười xấu xa. Tịch Nhan, à, liền là cái này mỹ nhân ngư nói cho ta. Hải quái bắt giống cái trở về là vì sinh sôi hậu đại. Cái gì? 7 nữ nhân lập tức là biến sắc. Ngay sau đó tất cả đều là lộ ra tiết sau quãng đời còn lại biểu lộ. Nếu là chết còn tốt. Nếu như bị con kia buồn nôn bạch tuộc quái làm mang thai. Quả thực là sống không bằng chết. Các ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Tầm hỏi. 7 người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn cái kia cầm đầu đơn đuôi ngựa nữ nhân mở miệng. Tô đại ca, chúng ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Đương nhiên, chúng ta nguyện ý làm việc. Chỉ cần ngươi không cho chúng ta ngủ cùng. Chúng ta làm cái gì đều được. Mà lại chúng ta cũng không cần ăn thức ăn tốt nhất. Còn sống liền tốt. Những nữ nhân này sớm đã không phải là những cái kia đô thị bên trong kiều kiều nữ. Đều cực kỳ thông minh. Nếu như Tô Tầm không chứa chấp bọn họ chỉ có một con đường chết. Mà lại kiến thức Tô Tầm sức chiến đấu. Đi theo Tô Tầm tính mạng của các nàng an toàn liền có bảo hộ. Chỉ cần không để các nàng làm tính. Nô, coi các nàng là làm lao động nô lệ đồng dạng để các nàng làm việc đều được. Kỳ thật, ta ngủ cùng cũng được. Trong 7 người không biết là ai yếu ớt nói câu. Những người khác là khóe miệng co giật. Bất quá nói đi thì nói lại. Tô Tầm đẹp trai như vậy. Mà lại như vậy uy mãnh có hình. Ngủ cùng bọn họ có không ít người cũng nguyện ý, ngủ cùng cũng không cần. Cảnh cáo giảng ở phía trước. Các ngươi đã lưu tại trên thuyền. Kia làm cái gì đều nếu nghe ta. Ta không thích người không nghe lời. Nếu ai không nghe lời nói. Ta sẽ trực tiếp đem nàng ném vào biển bên trong. Tô Tầm rất nghiêm túc cảnh cáo 7 người. Bởi vì hắn là thật sẽ nói được thì làm được. 7 người nhao nhao dùng mình một cái. Từ Tô Tầm ngữ khí, bọn họ không chút nghi ngờ lời này có độ tin cậy. Tô đại ca yên tâm, chúng ta đều không phải không biết tốt xấu người. Coi như trước kia là, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này cũng không phải. Chúng ta khẳng định sẽ nghe lời. Đơn đuôi ngựa nữ thủ lĩnh thành khẩn nói. Quảng cáo, về sau gọi ta thuyền trưởng. Các ngươi chính là ta trên thuyền đám đầu tiên thủy thủ. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Sở dĩ lưu nàng lại nhóm. Cũng là bởi vì về sau thuyền sẽ càng lúc càng lớn. Tại không có tiến hóa thành hiện đại thuyền trước đó. Mặc dù có thể lợi dụng buồm tiến lên. Nhưng vẫn là cần thủy thủ huy động thuyền mái chèo đến khống chế thuyền phương hướng. Cho nên 7 người này là có sẵn công cụ người. so với nuôi bầy đại nam nhân. Tóm lại là một đám nữ nhân nhìn xem đẹp mắt một chút. Huống chi những nữ nhân này lại không phải là không thể làm việc. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu nha. Vâng, thuyền trưởng tiên sinh. Bảy nữ nhân đồng thời nghiêm hô. Trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó Tô Tầm để các nàng bảy người làm cái tự giới thiệu. Nhưng quá phiền toái. Hắn lười ghi nhớ. Cho nên trực tiếp cho các nàng viện hiệu. Từ số 1 đến số 7. Dạng này liền đơn giản nhiều. Hôm nay là các ngươi ngày đầu tiên gia nhập thuyền của ta. Trước cho các ngươi mở một chút ăn mặn. Tịch Nhan, nhóm lửa. Tô Tầm vung tay lên. Hào Tình vạn trượng. Thuyền trưởng vạn tuế. Trên thế giới tốt nhất thuyền trưởng. Chúng ta tới hỗ trợ. Thuyền trưởng chỉ cần ngồi. Những sự tình này giao cho chúng ta là được. Bảy nữ nhân một trận gieo hò. Sau đó bận rộn. Tô Tầm cùng cái thổ tài chủ. Ôm Tịch Nhan thảnh thơi nhìn xem bọn họ làm việc. Nhóm lửa nấu cơm, chỉnh lý vật tư, quét dọn vệ sinh, không thể không nói, có 7 cái thủy thủ về sau, Tô Tầm cảm giác được tháng ngày là vượt qua càng đẹp. Bọn họ vì sao lại ở trên biển phiêu lưu? Tịch Nhan ngửa đầu nhìn xem Tô Tầm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì lúc trước Tô Tầm gọi bọn nàng đồng hương, vậy đã nói rõ bọn hắn đến từ cùng một nơi. Nhưng những nữ nhân này, vì cái gì lái như vậy giản dị bè gỗ đi thuyền tại nguy hiểm trên đại dương bao la? Tô Tầm vuốt ve nàng tóc vàng. Có một số việc tạm thời không có cách nào giải thích cho ngươi. Về sau nói cho ngươi, vừa mới Tịch Nhan không sợ nguy hiểm trợ giúp hắn giết con kia bạch tuộc quái. Tô Tầm liền càng thích nàng. Tịch Nhan thật là giúp hắn rất nhiều. Ban đêm. Thất nữ một nam cộng thêm một mỹ nhân ngư, ngồi trên bong thuyền ăn mỹ thực, hoàn thành tiếu ngữ, sau đó ngủ gian phòng không đủ. Tô Tầm cùng Tịch Nhan độc chiếm gian phòng, dư thừa hai người ngủ bong tàu bên trên. Chuyện này đối với các nàng tới nói, đã không tệ, nằm tại mềm mại da thú bên trên. Bên người là Tịch Nhan kiều nộn da thịt truyền đến mềm mại xúc cảm. Tô Tầm tại đi dạo khu giao dịch. Tựa như là tại hiện đại đi dạo đào bảo đồng dạng. Hiện tại treo ở khu giao dịch trên hàng hóa là càng ngày càng nhiều. Mà lại hoa văn phong phú. Tô Tầm xem như lớn nhất thổ hào. Đương nhiên không muốn bỏ qua đồ tốt. Hắn tại trong giao dịch khu trao đổi 7 cái người chơi tự chế thuyền mái chèo. Cùng 7 chi mộc mâu. Đây là cho kia 7 cái nữ thủy thủ chuẩn bị. Ngày thứ 2, cầu sinh ngày thứ 17. Sáng sớm, Tô Tầm liền tập hợp thủy thủ, đem thuyền mái chèo cùng mộc mâu phân phát cho các nàng. Đồng thời nói cho quy định, mỗi sáng sớm đều phải tiến hành huấn luyện quân sự. Rốt cuộc hắn am hiểu nhất luyện binh. Những nữ nhân này chẳng những là thủy thủ, vẫn là trên thuyền binh sĩ. Công cụ người nha, liền phải dùng lực dùng. Ăn xong điểm tâm sau liền huấn luyện. Huấn luyện xong liền cho mỗi người bọn họ phân phát nhiệm vụ. Chủ yếu là phụ trách câu hải dương vật tư. Sau đó giữa trưa cơm nước xong xuôi. Tô Tầm cho các nàng an bài tiến hành thực chiến huấn luyện. Dùng mộc mâu vây giết cá mập. Đưa các nàng bè gỗ ném xuống. Sau đó mang theo bọn họ cầm mộc mâu nhảy lên bè gỗ. Dùng phá bụng cá hấp dẫn cá mập. Cá mập tới liền cùng vây công. Bọn họ trước đó tao ngộ cá mập tập kích thời điểm cũng phản sát qua. Mặc dù bỏ ra đại giới, nhưng cái này khiến bọn họ lại một lần nữa gặp được cá mập lúc không đến mức bối rối. Tô Tầm phụ trách cam đoan an toàn của các nàng. Cứ như vậy nhìn xem bọn họ cùng cá mập vật lộn. Mỗi khi cá mập muốn chạy lúc, Tô Tầm liền sẽ đem nó lôi trở về. Thẳng đến 7 người triệt để đem cá mập cho giết chết. Sau đó buổi tối bữa tối liền là cá mập thịt, ăn không hết liền treo ở khu giao dịch cùng người giao dịch. Thời gian liền như vậy một ngày trôi qua, đám người ở giữa chung đụng càng ngày càng hòa hợp cùng ăn ý, Tô Tầm cũng có thể thỉnh thoảng lau chút dầu. Càng chuẩn xác mà nói là hắn bị chấm mút, dáng dấp đẹp trai, phiền, Hải Dương cầu sinh ngày thứ 25. Tô Tầm nằm vốn có 32D cục cưng kho lúa số 2 thủy thủ màu lúa mì trên đùi. hưởng thụ lấy số 3 cùng số 4 xoa bóp. Một bên nhìn thuyền trước mắt tin tức. Tên, thần châu số 7, sinh tồn điểm, 850, thủy thủ, 7, phẩm chất, thấp, mày mòn, 142, 150, giới thiệu, một chiếc chất gỗ thuyền buồm, dài 13m rộng 5m cao 1.5m, có hai cái gian phòng. Tại mênh mông phía trên đại dương đối sóng gió lúc có thể làm chạy đến cảng ổn. Thủy thủ cái này biểu hiện là hai ngày trước liền có. Hắn thí nghiệm qua, chỉ cần hắn xác định chiêu mộ đối phương là thủy thủ. Cái số này liền sẽ gia tăng. Giải trừ đối phương thủy thủ thân phận, cái số này liền sẽ giảm bớt. Mặt khác, trước mắt khoảng cách thăng cấp thành lâu thuyền còn kém 650 sinh tồn điểm. Có thể nói là gánh nặng đường xa a. Sau đó hắn lại mở ra diễn đàn. Điểm kích hắn chú ý một cái duy nhất người. Tống Lượng, cái kia tự xưng gặp được bản thổ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đi theo tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng đi cây bồ vương quốc may mắn. Hắn hôm nay lại đổi mới. Trước đó nội dung đều là hắn tại du thuyền trên sinh hoạt. Tô Tầm không quan tâm. Hôm nay là du thuyền đến cảng khẩu thời gian. Bất quá trông thấy thiếp tên về sau. Tô Tầm sửng sốt, các huynh đệ. Tuyệt đối đừng tin tưởng bản này thổ dân. Ta đây là máu cùng nước mắt giáo huấn a, không thể không nói cái này tiêu đề rất có lực hấp dẫn. Tô Tầm lựa chọn đọc thiếp mời. Lâu chủ, ta hôm nay hứng thú bừng bừng bước lên cây bồ vương quốc thổ địa. Coi là chờ đợi ta là đơn thuần mỹ lệ công chúa. Nhưng không nghĩ tới là gánh xiếc thú. Thao miệng nó, lão tử bị trên thuyền viên bán cho nơi đó gánh xiếc thú người. Ta liền nói vì cái gì người trên thuyền đều đối ta nhiệt tình như vậy. Con tưởng rằng là ta anh Tuấn bề ngoài hấp dẫn bọn hắn. Không nghĩ tới là bởi vì cái đại lục này trên không có chúng ta người da vàng. Cho nên ta bị bán cho gánh xiếc thú. Vì phòng ngừa ta chạy trốn. Đem ta nhốt vào chiếc lồng. Thu vé vào cửa thi triển. Tiếp xuống ta còn muốn học cưỡi xe cút kít. Thao miệng nó. Lão tử biến thành con khỉ a, khóc chết. Các huynh đệ, ta trước giả vờ giả vịt. Ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp chạy đi. Chờ lấy ta. Chấm, hồi thiếp khu một mảnh sung sướng. Cao Lượng, ha ha ha, trước cười một lát. Trần Thương, mặc dù ngươi cực kỳ đáng thương. Nhưng ta là thật không nhịn được cười a, ha ha ha. Trung Nhĩ, ta tại trong hải dương chúc phúc ngươi. Bất quá trước đó để cho ta trước cười cười. Ha ha ha, Tạ An, vẫn chờ ngươi phát đạt đến cứu vớt chúng ta đâu. Hiện tại ngươi trước cứu vớt chính ngươi đi. Chu Nguyên, trên lầu, nói gì không nói ba. Tô Tầm sau khi xem xong là giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này trước mấy ngày như vậy đắc chí. Hiện tại xong đi, quả nhiên là trang bức gặp sét đánh a. Trừ phi giống hắn như vậy đẹp trai người mới có đặc quyền. Thuyền trưởng cũng nhìn Tống Lượng cái kia thiếp mời. Đấm bóp cho hắn chán số 2 thủy thủ hỏi. Đúng vậy a, người kho lúa có thể nhấc nhấc sao? Ta cảm giác muốn ngạt chết ta. Tô Tầm đề cái đề nghị. Số 2 lo lắng, ta cũng không muốn a, ai bảo nó muốn lớn đến từng này đâu. Lại không có buộc ngực bên trong. Áo, nghe thấy lời này, thường thường không có gì lạ số 3 nhìn thoáng qua mình sân bay. Lộ ra u oán ánh mắt. Ngươi là tại khoe khoang. Nhất định là ca. Ta lại ngửi thấy bùn đất khí tức. 5 giờ phương hướng, khẳng định có lục địa. Hơn nữa còn pha tạp lấy đại lượng nhân loại khí tức. Có lớn khu quần cư. Nguyên bản ở trong biển bơi lội Tịch Nhan đột nhiên ghé vào thuyền bên cạnh. Hưng phấn đến hướng về phía Tô Tầm hô. Nhanh đi, 5 giờ phương hướng. Tô Tầm trong nháy mắt đứng dậy. Mấy cái đôi chân dài nữ thủy thủ vội vàng hạ buồng nhỏ trên tàu dùng thuyền mái chèo khống chế phương hướng. Ai bảo thuyền buồm không có đà đâu. Muốn chuyển hướng, cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất biện pháp. Tô Tầm có chút kích động. Đã có đại lượng nhân loại khí tức. Có phải là hắn hay không cuối cùng đã tới đại lục. Mặc dù cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng hiện ở loại tình huống này có thể cho phép hắn có một từng tia ảo tưởng. Tại gợi cảm nữ các thủy thủ cố gắng bên dưới. Thuyền buồm chuyển hướng. Hướng 5 giờ phương hướng chậm rãi di động. Bởi vì cái này phương hướng không thuận phong. Cho nên chỉ có thể dựa vào các thủy thủ dùng thuyền mái chèo huy động. Đây không thể nghi ngờ là cá thể lực sống. Cho nên tiếp xuống Tô Tầm cần thông báo tuyển dụng càng nhiều thủy thủ. Bởi vì chờ thăng cấp thành lâu thuyền về sau. Tại không thuận phong tình huống dưới. Cần càng nhiều người chèo thuyền. Mà lại thu thập một thuyền mặc thanh lương nữ thủy thủ. Huấn luyện nữ binh cái gì? Có ý tứ nhất. Hắn đây không phải tốt. Xác. Chỉ là nữ nhân lực lượng so nam nhân yếu. Cho nên hắn mới muốn cứu càng nhiều nữ nhân. Về phần nam nhân dựa vào chính mình liền có thể sống sót. Không cần hắn cứu. Cần hắn cứu chính là phế vật. Phế vật hắn giữ lại có thể làm gì? Không thể. Đã không thể làm. Còn cứu trùy A tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.